Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong buổi sáng hôm nay đó, tôi kính chia sẻ đến quý thầy quý sư cô cao cấp giảng sư khóa 8, tôi còn khoảng 2 tháng nữa ra trường, và cao cấp giảng sư khóa 9 đã đi được nửa chặng đường. Các chia sẻ hôm nay xoay quanh vấn đề mà tất cả chúng ta đang bị chi phối bởi, đó là hoằng pháp trong thời cách mạng công nghiệp 4.0. Tôi có đem máy laptop để chiếu, nhưng mà rất tiếc lớp của chúng ta không có máy phóng ảnh. Nếu có máy phóng ảnh đó, thì các thầy các sư cô dễ hình dung về những tiến bộ của các cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra trong vòng 200 năm, làm thay đổi một cách ngoạn mục diện mạo của cuộc sống. Dù có chấp nhận hay không chấp nhận các cuộc cách mạng công nghiệp ấy, tác động hai chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực đến cuộc sống vật chất và tinh thần của con người. Là các vị tăng sĩ với vai trò đạo sư, người dẫn đường tâm linh trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện đại hóa dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta nên làm gì để việc hoằng pháp trở nên có kết quả hơn? Thì với chủ đề này đó, tôi trình bày 3 phần chính. Phần 1 là điểm qua về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phần 2 đó là cuộc sống kỹ thuật số trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và thứ 3 đó là hoằng pháp trong truyền thông số. Vì phần này đó gắn liền với nhiệm vụ dẫn đường của các vị tăng sĩ. Cái còn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì nó nhiều lĩnh vực, truyền thông số là phần rất quan trọng, digital communication. Thì trên nền tảng đó đó, chúng ta hãy lần lượt khảo cứu. Sau phần trình bày trong vòng khoảng 90 phút thì 2 tiết sau đó, tôi muốn chúng ta cùng giao lưu, thì các thầy các sư cô có thể đặt ra các câu hỏi mà mình quan tâm, hoặc liên hệ đến đề tài, hoặc bất cứ vấn đề gì mà các thầy các sư cô đã nghĩ rằng là mình cần đào sâu. Thì trên nền tảng tương tác đó đó, thì tôi tin rằng là buổi giao lưu hôm nay đó sẽ mang lại một vài ý niệm mới, một vài nhận thức căn bản về giá trị của truyền thông số. Phần 1, các cuộc cách mạng công nghiệp trong vòng 200 năm. Mỗi năm á, chính phủ Đức tổ chức các hội chợ thương mại quốc tế, International Trade Fair. Đẳng cấp tổ chức của Đức vượt trội hơn bất kỳ một nước nào khác ở thế giới phương Tây. Vào năm 2011, sau đó 2012, cả hai lần hội chợ quốc tế đó, các nhà công nghiệp Đức đã nêu ra khái niệm Industry 4, tức là công nghiệp 4.0. Đó là cách viết tắt thôi, gọi đủ trong tiếng Anh đó là The Fourth Industrial Revolution, tức là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thì để thuyết phục với công nghiệp trên toàn cầu đó, các nhà công nghiệp của Đức đã chia lịch sử cách mạng công nghiệp của nhân loại trên quả địa cầu này thành 4 giai đoạn. 1. Công nghiệp lần thứ nhất. Các nhà công nghiệp của Đức đề nghị nên đánh dấu giai đoạn bắt đầu cho nền công nghiệp lần thứ nhất là năm 1800. Thì lúc đó chúng ta thấy là trên thế giới này đã bắt đầu có nhiều khoa học gia với đẳng cấp phát minh, sáng kiến, sáng tạo chế ra các máy hơi nước đầu tiên. Nổi bật nhất đó là đầu xe lửa locomotive ra đời vào năm 1804, làm thay đổi cách vận chuyển của con người trên quả địa cầu với tốc độ nhanh hơn các loại xe hơi. Và với cái số lượng hành khách nhiều hơn, hàng hóa được chở nhiều hơn, đường như là đường chim bay được rút ngắn hơn, an toàn giao thông bằng xe lửa đảm bảo hơn. Vào năm 1876, sự ra đời của telephone bàn đã làm thay đổi cách thức mà con người truyền thông bằng miệng và lỗ tai. Thì nó như là một hình thái của thiên nhĩ thông, có thể nghe âm thanh ở nửa vòng trái đất trực tiếp, mặc dù là chưa có thể nhìn thấy mặt như là cái công nghệ bây giờ. Còn xe lửa nó giống như là thằng Túc Tông thôi. Đó là những cái bước đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Cũng trong giai đoạn này đó, thì các nhà khoa học trên toàn cầu lại tiếp tục sản xuất trên nền tảng phát minh các máy động cơ đốt trong, rồi các hệ thống sử dụng năng lượng nước, hơi nước để thay sức người. Thì đây là nền tảng cơ giới hóa sản xuất. Theo đó đó, hiệu suất lao động và an toàn lao động của con người đó được quan tâm và được tiến triển ở một mức độ vượt trội gấp nhiều lần so với giai đoạn trước năm 1800. Đứng từ góc độ của năm 2018 đánh giá những thứ này thì chúng ta thấy nó thường quá. Còn trong bối cảnh mà nó ra đề đó, nó là một cái cuộc đảo lộn toàn bộ vấn đề sản xuất và vận chuyển. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai theo đánh giá của các nhà công nghiệp Đức đó, đánh dấu vào năm 1882 với sự ra đời của năng lượng điện, electrical power. Chúng ta nên nhớ là từ giai đoạn đó trở về trước á, chúng ta xài điện á, đèn á là bằng hoặc đèn cầy hoặc là đuốc để thắp sáng về đêm thôi. Khi Nguyễn Trường Độ sang Pháp, trở về báo với triều đình đó, của Việt Nam đó, là ở nước Pháp đó, đèn đó, chút tự chân chút xuống, ánh sáng nó gấp trăm lần đó, là đèn gầy của Việt Nam. Thì quan và vua của giai đoạn đó nói rằng Nguyễn Trường Tộ là người nói dối. Bây giờ chúng ta sử dụng đèn điện thì thấy nó thường rồi, nhưng mà cái giai đoạn đó đó là một phát minh cực kỳ lớn, làm thay đổi đời sống và sinh hoạt của con người về đêm và ngay cả ban ngày. Ở trên không gian đó, mà ánh sáng tự nhiên của mặt trời đó ít có cơ hội chiếu soi đến. Năng lượng điện không chỉ dừng lại ở điện quang, tức là ánh sáng, mà tác động chi phối rất nhiều các loại máy móc. Vào năm 1902, xe hơi được ra đời, mà trong tiếng Anh lúc đó nó gọi là Production Line Automobile. Dĩ nhiên là các xe hơi thế hệ đó đó so với bây giờ thì rất là ngây ngô, và các cái tính năng được sử dụng của đó so với bây giờ cũng không là gì hết, độ an toàn của nó không cao. Nhưng đó là một cái cuộc cách mạng rất ngoạn mục. Ngoài cái việc là xe lửa chuyên chở người từ địa điểm này sang điểm khác, thì xe hơi chuyên chở 4 người và 7 người với các mục đích cá nhân và gia đình, giúp cho con người đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Vào năm 1927 đó, thì máy TV đó được ra đời. Lúc đó thì chúng ta thấy là cái sự tích hợp giữa hai khái niệm mà Đức Phật đã nói trong các kinh Pali, đó là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông, cái nhìn xuyên thấu và cái nghe xuyên thấu, hay là cái nhìn nó không bị gián cách không gian, cái nghe không bị gián cách bởi vật lý. Truyền hình đã giúp cho chúng ta có thể chứng kiến được những việc xảy ra ở nửa kia của trái đất, và không chỉ nhìn thấy còn nghe thấy. Và điều đó nó tạo ra cuộc cách mạng giải trí chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Trước đây chúng ta chỉ xem bằng sách hoặc là chụp ảnh thôi, chụp một tấm hình thì chúng ta chỉ nhìn thấy là một cái bức hình tĩnh thôi, còn cái chuỗi diễn tiến của bức hình này như thế nào, gắn kết nó ở trong cái không gian nào, có cảnh nào á, thì người xem ảnh phải có trí tưởng tượng phong phú. Cho nên truyền hình nó làm thay đổi đời sống giải trí. Vào năm 1943 đó, thì máy bay đầu tiên được sản xuất mang tên gọi là Jet Airplane. Dĩ nhiên nó giống như một cái con chuồn chuồn, bởi vì các nhà khoa học mà máy bay đó nhìn thấy con chuồn chuồn, các con chim bay liệng trên bầu trời, tại sao lại không bị chi phối bởi lực hút của trái đất. Và từ việc nghiên cứu các loài chim á, ta thấy là chỉ có con chuồn chuồn là thích hợp nhất, nó đơn giản, hai cánh của nó và cái thân của nó nhìn giống như hình chữ thập đó. Còn làm thế nào để ra một cái cánh chim như các con chim thì nó rất là phức tạp, nặng nề, gồ ghề, rồi bị lực cản của gió nữa. Cho nên người ta đã chọn hình thù của con chuồn chuồn để chế tạo ra máy bay. Máy bay đầu tiên mang hình thù con chuồn chuồn. Các máy bay hiện đại này đó, dầu hình thù của nó đẹp hơn, nhưng về bản chất là cấu trúc của con chuồn chuồn. Năm 1967 thì dịch vụ ATM ra đời, làm thay đổi đời sống ngân hàng, giúp cho mọi người đó có thể rút tiền ở các booth do các ngân hàng thiết lập, để không phải mất thời gian tập trung lại ở ngân hàng. Và sự ra đời của máy ATM đó đã làm thay đổi hoàn toàn về cái cách con người giao dịch và giao hoán bằng tiền. Thì cũng trong giai đoạn này thì chúng ta thấy là hàng loạt các động cơ điện, ứng dụng điện năng, rồi tạo ra dây chuyền sản xuất bằng điện năng đó, đã nâng cao hiệu suất kinh tế của con người lên gấp nhiều lần so với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, đó là động cơ nước thôi. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba được đánh dấu bằng năm 1970, khi các nhà khoa học đó, sản xuất ra chiếc máy vi tính đầu tiên. Máy vi tính đã làm cho con người thay đổi hoàn toàn nhận thức về các tính năng sử dụng của bộ nhớ. Và máy vi tính đó, nó vừa là tích hợp của bộ nhớ, vừa tích hợp của thư viện, bao nhiêu dữ liệu, thông tin, vừa âm thanh, vừa hình ảnh, vừa nghe nhìn được chứa đựng ở trong bộ đĩa cứng của máy vi tính. Vào thời điểm năm 1970 thì bộ ổ cứng nó chỉ có vài chục MB thôi. Cho đến năm 1994 thì ổ đĩa cứng còn chưa được 1 GB. Đến bây giờ thì ổ đĩa cứng nó được lên đến dài terabyte. 1 terabyte đó thì bằng 1000 GB, 1 GB thì bằng 1000 MB. Tôi đoán rằng trong vòng 10 năm tới, dung lượng của ổ đĩa cứng cũng với một cái diện tích giống như ra đời vào năm 1970 có thể dung chứa đó vài chục, thậm chí là vài trăm terabyte. Thì bằng cách này đó, chúng ta thấy cái kho tàng tâm Aleya có sức dung chứa là vô cực, được Đức Phật nói mỗi nội dung dung chứa đó được gọi là một bija, tức là hạt giống. Các bija này đã sẽ tạo ra những cái nhận thức về thói quen, phong tục, tập quán, tôn giáo, ý thức hệ xã hội, vân vân, để hình thành lên cái mà chúng ta gọi là lối sống. Nghĩa là sau khi chết, con người không mất đi vĩnh viễn, tất cả các năng lực, tư duy và hành động của con người đó được tập hợp dưới dạng các hạt giống ở trong kho tàng vô tận của tâm. Và máy vi tính đó đã làm được một phần chức năng kho tàng tâm đó cho con người. Trước đó đó thì cái công nghệ máy đánh chữ được xem là vĩ đại nhất rồi. Cho đến năm 2010 đó thì máy đánh chữ đã chính thức ngừng sản xuất trên toàn cầu, khép lại một giai đoạn mà nó đã giúp cho con người đó ký tự, ghi lại các âm thanh, mà vào thời điểm nó ra đời đó được xem là hiệu quả nhất. Máy vi tính đã là khai tử máy đánh chữ của con người. Năm 1973 đó thì điện thoại di động đó có mặt. Nếu tính từ năm 1876 cho đến 1973 đó thì gần như là 97 năm sử dụng điện thoại bàn đó, chúng ta mới có được chiếc điện thoại di động đầu tiên. Và về bản chất á, di động lúc đó đó là di động cùi bắp. Cái tính năng nó rất là đơn giản, chủ yếu là nối kết thôi giữa chúng ta và một người ở đầu dây bên kia, thay vì đó là phải có cái sợi dây điện gắn kết với một cái vị trí cố định và chúng ta sẽ phải ở vị trí cố định đó mới truyền thông được, thì điện thoại di động giúp cho chúng ta có thể truyền thông di chuyển đó đây mà không bị nhiễu sóng. Thì thời đại này đó thì công nghiệp điện thoại thông minh đó đã làm cho điện thoại cùi bắp phải chết. Nhật Bản, mà cụ thể tập đoàn Nokia đã bảo thủ không chịu cập nhật công nghệ, cho nên sự ra đời của Samsung ở Hàn Quốc và Apple, điện thoại Apple của Hoa Kỳ đã làm cho Nokia của Mỹ đó xuống mồ chôn sớm hơn. Thì nói một cách khác đó, nếu chúng ta không thích ứng với sự tiến bộ của khoa học công nghiệp, có nghĩa là chúng ta bị đẩy ra lìa của cuộc sống, và sự đẩy ra lìa đó đã làm cho chúng ta hoặc là bị lỡ nhịp, hoặc là bị khai tử. Thì trong cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba này, bản chất đó là gì? Công nghệ thông tin đã được sử dụng để tự động hóa quá trình sản xuất. Vào năm 1983 đó thì Internet có mặt, làm thay đổi toàn bộ cách giao dịch của chúng ta, bao gồm mua bán. Nếu đánh dấu sự tồn tại của giáo hội Phật giáo Việt Nam trong ba cuộc cách mạng công nghiệp nêu trên đó, thì chúng ta mới dừng lại một phần sử dụng tiện ích của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba thôi. Có nghĩa là chúng ta đã lạc hậu với thời hiện đại này ít nhất là 35 năm. Thì phần lớn đó, giáo hội trung ương bao gồm hội đồng trị sự, 13 ban ngành trung ương, 63 ban trị sự tỉnh thành, rồi 13 ban ngành, 12 ban ngành ở các tỉnh thành, cũng như 18.663 ngôi chùa trên toàn quốc với tổng số gần 55.000 tăng ni hiện nay trong nước, trên tổng số 93 triệu dân, chỉ mới dừng lại ở cái đơn giản nhất của Internet mà vốn nó ra đời vào năm 1983. Và thậm chí cho đến bây giờ đó, nhiều vị giảng sư còn chưa sử dụng được tiện ích của Internet, làm sao có thể thích ứng được với thời đại. Tôi đi một ví dụ như những giọng ca vàng vang mỗi một thời trước năm 75 như là Hương Lan. Về đẳng cấp luyến lái và cái kỹ năng giọng ngọt ngào, theo quan điểm chủ quan của tôi, các ca sĩ Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay không ai có thể được đánh giá là ngang bằng. Còn đối với các giọng ca người miền Bắc đó, thì Khánh Ly được xem là giọng ca rất đặc thù, độ luyến lái, cách xử lý hê chắc chắn là xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Hai ca sĩ thế hệ vàng này đó, nếu các thầy các sư cô truy cập trên Internet, đặc biệt là các mạng xã hội đó, thì hầu như lượng like đối với họ chỉ có một vài ngàn người thôi. Đang khi các ca sĩ giai đoạn này về trình độ ca, kỹ năng luyến lái, về cái chất lượng ca đó là thua xa hai ca sĩ như trên, nhưng lượt like của họ lên đến vài triệu người. Là bởi vì đó, họ đã thích ứng được với cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu từ cái thứ ba cho đến cách mạng công nghiệp là thứ tư, tức là từ thời điểm Internet ra đời cho đến những tiện ích mà bây giờ đó, cái gì cũng có ở trên mạng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được đánh dấu vào năm 2010 theo quan điểm của các nhà công nghiệp và Đức, như tôi nói ở phần đầu đó. Và dĩ nhiên đó là trong lần 2011, khi họ đề cập đến các khái niệm công nghiệp lần thứ nhất, công nghiệp lần thứ hai, công nghiệp lần thứ ba, công nghiệp lần thứ tư đó, thì nhiều người ta cho rằng đó, đó là điều không cần thiết. Nhưng do vì uy tín của các nhà công nghiệp Đức trên toàn cầu, các khái niệm mà họ đặt ra đó đã bắt đầu được sự quan tâm lớn của cộng đồng toàn cầu. Và theo đó đó, một cái phong trào thừa nhận về sự có mặt của bốn cuộc cách mạng diễn ra trong vòng đó là 218 năm qua. Và điều quan trọng nhất đó vẫn là cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thì trong tiếng Anh đó, ít khi nào ta dùng đó là Industry 4 chấm lắm. Industry 4 chấm là người Đức sử dụng, còn người Anh thì phải là The Fourth Industrial Revolution. Nó phải rõ ràng như thế. Thế là ở Việt Nam mình là bắt chước theo cái khái niệm ban đầu mà người Đức sử dụng, thì trong ngôn ngữ tiếng Đức thì nó là đúng. Nhưng mà khi đưa qua tiếng Việt mà để là công nghiệp 4 chấm thì không ai hiểu nó là cái gì. Vì khi có 4 chấm thì có 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 thì đâu không có. Thì cái con số 4 là lần thứ 4, số 3 là lần thứ 3, số 2 là lần thứ 2, số 1 là lần thứ nhất. Năm 2010, thế giới này đã chứng kiến cuộc cách mạng công nghệ sinh học, kỹ thuật số và vật lý vô cùng ngoạn mục, thay đổi hoàn toàn diện mạo của cuộc sống này. Có ba góc độ cốt lõi mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mang lại. Thứ nhất, trí tuệ nhân tạo, Artificial Intelligence. Cuộc cách mạng về trí tuệ nhân tạo đã tạo ra các loại máy móc cực kỳ thông minh. Chúng đã trở thành các đầy tớ nếu chúng ta biết sử dụng, và đầy tớ rất trung thành cho các mục đích mà chúng ta có nhu cầu. Và bằng cách này đó, nhân công sẽ được sử dụng ít hơn, hiệu suất công việc sẽ được cao hơn, và nhà sản xuất đó sẽ có một cái nguồn doanh thu lớn hơn rất là nhiều. Tôi nói ví dụ như lắp ráp xe hơi. Vào cái thời điểm mà xe hơi có mặt đó, so với bây giờ đó, chúng ta thấy là một cái bước tiến khá dài. Năm 1902 đó, để ráp một cái xe hơi đó, đôi lúc là mất đến mấy tháng mới xong. Và bây giờ đó, còn cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, đã làm cho những nhà sản xuất xe hơi đó ráp xe hơi trong vòng đó 1-2 tiếng thôi. Đó là nhờ cái công nghệ hay là thông minh nhân tạo. Một trong những nhà vật lý học hay là khoa học gia đẳng cấp nhất toàn cầu có thể đại, đó là Stephen Hawking, mới qua đời cách đây vài tháng ở Anh, rất dị ứng với thông minh nhân tạo, vì theo ông đó, nó làm tàn phá trí thông minh của nhân loại. Thì đó là một cái cảnh báo mà chúng ta không nên xem thường, bởi vì khi mà cái thông minh nhân tạo phát triển cao đó, thì con người ỷ lại. Thì đó, ví dụ như lúc mà cái máy cộng trừ nhân chia ra đời đó, thì việc tính nhẩm của những người tiểu thương bắt đầu kém đi. Người Trung Quốc thì có cái máy tính bằng gỗ ha, với những cái vòng tròn, với những cái thanh lên và xuống, họ tính có thể là hàng tỷ, hàng vài chục tỷ, chứ trong vòng có vài chục giây là xong. Còn người Việt Nam thì tính nhẩm ở trong đầu và rất là chính xác. Nhưng khi cái máy cộng trừ nhân chia ra đời đó, thì việc tính nhẩm đó bắt đầu yếu đi dần. Thì tương tự, càng phát triển nhiều chừng nào sự thông minh nhân tạo đó, thì con người sẽ lười biếng và không còn nhu cầu khám phá hoặc là đầu tư để khám phá vào các lĩnh vực thông minh đó. Nó chỉ dành cho những nhà phát minh sáng kiến sáng tạo thôi. Đó là mặt trái của thông minh nhân tạo, nhưng nó đã tác động đến cả quy trình sản xuất cũng như là các dịch vụ cho con người. Cốt lõi thứ hai đó, đó là Internet of Things. viết tắt là IOC, sự kết nối đó là dạng vật ở trong toàn cầu. Thì chúng ta thấy là cái khái niệm này đó, trên thực tế đó là học thuyết duyên khể đó, tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có nên cái kia có, cái này phát sanh nên cái kia phát sanh, cái này không có nên cái kia không có, cái này là kết thúc dẫn đến tình trạng kết thúc ở những cái khác. Thì dần dần kết nối đó, nó làm cho thế giới này tương tác với nhau. Chúng ta có thừa nhận, không thừa nhận, phủ định hay không phủ định, chúng ta là một dự phần trong sự kết nối dạng dạng. Cốt lõi thứ ba đó, đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã sản xuất ra rất nhiều các loại robot, công nghệ phim 3D, hình ảnh 3D và dữ liệu lớn, big data. Mà mỗi một dữ liệu như vậy đó được quy đổi thành currency, tức là tiền. Tức là ai sở hữu được thông tin, mà thông tin là một phần của dữ liệu, cộng với tất cả các loại hình dữ liệu, người đó, đó có thể trở thành tỷ phú, triệu phú, giàu sang và tối thiểu là giới trung lưu. Như vậy nó làm thay đổi cái cách thức mà con người làm kinh tế. Và nếu như biết tận dụng cả ba phương diện trí tuệ nhân tạo, dạng vật kết nối cũng như robot 3D và dữ liệu lớn đó, thì từ những người hai bàn tay trắng trong vòng vài năm đầu tư thôi đã có thể trở thành những tỷ phú giàu nhất toàn cầu. Thì đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận nó thôi. Ở trong phần thứ ba thì tôi sẽ nói chi tiết về cái này hơn chút. Chùa Giác Ngộ sẽ là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên sử dụng robot trong tiếp tăng. Sẽ có một robot nam và một robot nữ. Khi các thầy, các sư cô, các Phật tử đến muốn tìm hiểu về khóa tu thiền, khóa tu an lạc, khóa tu tuổi trẻ, khóa tu mầm non, hay là khóa cầu an, khóa cầu siêu, lễ cưới, hay bất cứ cái gì mà chúng ta quan tâm, bao gồm những cái hỏi đáp ngắn gọn, thì robot này đó sẽ thay thế cho tri khách giải quyết các vấn đề đó. Còn tri khách là chủ yếu là giải quyết những vấn đề chuyên sâu thôi, mà máy nó không thể là đưa hết tất cả những cái tình huống phát sinh đó để có thể trả lời được. Và nếu như tất cả các chùa của chúng ta đều sử dụng điều này đó, thì tôi tin rằng đó, nó sẽ làm thay đổi cách thức vận hành một ngôi chùa. Hiện nay robot đã được sử dụng đó, để phục vụ cà phê. Nhật Bản là nước đi đầu đó, sử dụng robot trong việc là tiếp tân ở khách sạn, nhà hàng. Khách sạn đó, thì người tiếp tân đó, cũng là robot, cầm chìa khóa đi đến tận phòng, cầm vali á cho khách đi đến phòng á cũng là robot. Cái đó nó tạo ra một sự thu hút đặc biệt lắm quý vị. Đang khi con người nó có khi người ta làm phiền, còn robot là không làm phiền. Bây giờ thông minh nhân tạo đã chế ra được các loại robot cảm xúc, emotional robot, robot thông minh về cảm xúc, có thể tương tác với con người, có thể chọc cười mình được, có thể chiều cảm xúc của con người bằng những giọt nước mắt, có thể biết nịnh hót để làm cho con người hài lòng, có thể làm tất tần tật những thứ mà con người thật á, vì cá tính và lối sống khác đã không thể chiều được cái người ở bên cạnh mình. Robot làm được tất cả những điều đó. Thì đó là ba phương diện cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thay đổi cuộc sống của chúng ta hàng giây, hàng phút, hàng ngày và hàng năm. Phần 2, cuộc sống số từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Digital Life. Khái niệm cuộc sống số là chỉ cho cuộc sống của con người trong quá trình tương tác kỹ thuật số. Hầu như là mọi thứ trên đời này hiện nay đó đều ít nhiều liên hệ đến cuộc sống số. Chúng ta không thể tách rời khỏi nó. Trong các nhà công nghiệp và đẳng cấp toàn cầu đó, thì Steve Jobs, người đồng sáng lập tập đoàn Apple. Tập đoàn Apple là nơi sản xuất ra điện thoại thông minh Apple của Mỹ, dẫn đầu toàn cầu về kỹ thuật số điện thoại. Sau khi đó bị đồng nghiệp và các học trò tống khứ ra khỏi tập đoàn mà ông là người đồng sáng lập, không hạnh đời, không thù người, Steve Jobs sang Nhật Bản học thiền Phật giáo. Ở mấy tháng trong thiền viện, trở về lại Hoa Kỳ đó bằng một tâm trạng mới, nhận thức mới, lối sống mới của một người Phật tử, Steve Jobs đã dành 2 thập niên liên tiếp sau đó đầu tư vào đời sống công nghệ số. Và kết quả là ông đã để lại cho nhân loại này 265 bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo, đồng phát minh, đồng sáng kiến, đồng sáng tạo, nhằm phục vụ cải thiện đời sống dân sự của con người. Tiếc là ông ấy đã qua đời ở tuổi 56, cách đây vài năm, bởi chứng bệnh ung thư. Chứ nếu mà Steve Jobs còn sống á, thì cứ mỗi năm trôi qua như vậy, ông ấy sẽ có thể đóng góp thêm cho nhân loại nhiều bằng phát minh sáng kiến mới. Do đó đời sống số, các công dân sẽ không bao giờ quên những đóng góp của Steve Jobs cho lĩnh vực này. Điều thứ nhất, chúng ta cần phải chấp nhận sự thay đổi từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cái thay đổi đó nó liên hệ đến cuộc sống. Trước nhất, nó giúp cho cuộc sống của con người trở nên chuyên nghiệp hơn, với nhiều sự lựa chọn rất thông minh, intelligent options. Và tất cả những điều này đó tạo ra tính hiệu quả, nhanh chóng, tiện ích và các dịch vụ làm hài lòng người sử dụng. Nơi nào làm được các nhiệm vụ nêu trên đó thì khách hàng sẽ đến đông. Tôn giáo nào, trong đó có Phật giáo, biết sử dụng và làm hài lòng được quần chúng tín đồ thì quần chúng tín đồ sẽ đến đông. Ở góc độ đó đó thì Phật giáo là một trong các tôn giáo lạc hậu nhất về lĩnh vực thích ứng này. Cho nên nếu như chúng ta không thích ứng với sự thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, thì chúng ta sẽ bị lỡ nhịp. Mà cái nhịp á, nhân duyên á, đôi lúc nó không có xoay trở lại cho chúng ta lần thứ hai đâu. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra sự chuyển hóa cuộc sống số. Digital transformation of life, tức là nó chuyển hóa một cách toàn diện, tác động toàn diện về cách nghe nhìn, tương tác, giao dịch, dịch vụ và giải trí. Đồng thời nó tạo ra sự bùng nổ sản xuất lớn, massive productivity boom. Những cái sản xuất trước đây đó là thủ công, thì bây giờ đó, cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, nó tạo ra hiệu suất có thể vài chục ngàn lần. Nếu như chúng ta tiếp tục sản xuất bằng quy trình lao động tay chân thì cái chuẩn mực của sản phẩm sẽ không đạt được yêu cầu theo hướng là dây chuyền của máy móc. Tôi nói ví dụ như chùa Giác Ngộ của tôi, cách đây 4 năm rưỡi tôi trùng tu mới, thì tôi đã nhờ các nhà thầu gỗ điêu khắc á, tính cho tôi 175 cửa sổ điêu khắc mặt trong mặt ngoài và mấy chục cửa cái. Thì tập đoàn điêu khắc gỗ cho giá thầu rẻ nhất á, là 1.5 tỷ tiền công, chưa tính gõ đỏ. Đang khi tôi mày mò đi sang Trung Quốc tìm kiếm đến cái khu vực bán máy điêu khắc đó, thì mỗi một chiếc máy điêu khắc công nghệ của Đức mà Trung Quốc á, mô phỏng lại chỉ có 20.000 Mỹ Kim, thì vào thời điểm đó nó khoảng là 400 triệu đồng thôi. Tôi mua cả hai máy mang về để sử dụng, như vậy tổng giá trị của nó là 850 triệu, tính luôn cái tiền vận chuyển ở Hải Đồng và hải quan, thuế quan. Vậy là tôi đã tiết kiệm được gần 700 triệu đồng so với việc giao cho thợ điêu khắc làm trực tiếp. Công việc của tôi đó là gì? Đưa ra ý tưởng để cho người điêu khắc thật tạo ra một cái sản phẩm, đó là cửa sổ điêu khắc gỗ phong cách mỹ thuật thời lý, rồng thời lý hình lá đề. Sau đó nó dùng cái công nghệ CNC scan vào, xử lý lại, ra lệnh cho máy. Thì mỗi một cái cánh cửa sổ như vậy đó, máy sản xuất trong vòng á là vài ngày thôi. Đang ghi thợ nếu giỏi tay nghề đó phải làm mất trung bình á 10 ngày đến 14 ngày. Máy chỉ có 4 ngày thôi. 175 cái cửa sổ của chùa Giác Ngộ giống nhau y đúc, và không ai nghĩ rằng đó là máy sản xuất. Vì cái bản gốc á, là người sản xuất, sau đó là chụp lại. Mà khi chụp lại rồi đó thì cái bản gốc như thế nào á, thì các cái bản phó đó nó y hệt như vậy. Tôi đã tiết kiệm được là 700 triệu đồng cộng với việc dư lại hai cái máy, để bây giờ tôi vẫn tiếp tục sử dụng mà không bị hư. Thì đó là một cái ví dụ nhỏ đó, nó làm thay đổi cái cuộc sống và nâng cao đó là hiệu suất kinh tế. Economic growth. Và do vậy nếu không sử dụng những tiện ích của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này đó, chúng ta bị tốn rất nhiều tiền mà hiệu quả là không cao. Thì trong tháng tới đó tôi sẽ đi sang Trung Quốc để mua máy cắt đá và máy điêu khắc đá. Máy điêu khắc đá đó với cái diện tích đó, chiều cao 3m, chiều rộng 2m2, thì Trung Quốc bán máy công nghệ của Đức do Trung Quốc sản xuất đó khoảng là 50.000 Mỹ Kim. Là vì máy của Đức đó thì có thể lên đến 2 tỷ. Thì chỉ cần làm đó vài chục tượng là chúng ta đã hòa vốn này. Đang khi tôi có các cái dự án xây chùa lớn ở tại Sóc Trăng, thì bằng cách này đó thì cũng giống như lần trước, tôi vừa sản xuất được nhanh, mỹ thuật đẳng cấp và nét tinh tế của các cái pho tượng đó đạt được yêu cầu cao, mà tiền đầu tư vào đó thì lại ít hơn rất là nhiều so với lao động thủ công của người Việt Nam. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thay đổi cuộc sống số ít nhất là 4 phương diện quan trọng sau đây. Dĩ nhiên là nó có hàng trăm phương diện, tôi chỉ nêu ra 4 phương diện, theo đó tôi dẫn đến cái phần thứ ba, đó là truyền thông kỹ thuật số. Phương diện thứ nhất là giao thông số, digital transport. Thì chúng ta thấy là trước đây đó mình giao thông bằng đường bộ, bằng đường thủy. Thủy thì chủ yếu là những cái loại ghe thuyền nhỏ thôi. Còn cái giai đoạn này thì chúng ta thấy là người và hàng hóa đó được vận chuyển xuyên lục địa với thời gian ngắn hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn. Ví dụ chúng ta có 3 phương tiện giao thông hàng không tức là trên trời, giao thông hàng hải tức là trên mặt biển hay là trên mặt sông, giao thông là địa lục tức là trên mặt đất. Và 3 phương tiện giao thông này đó chúng ta đều có tốc độ cao. Ví dụ như cách đây 10 năm đấy, thì Trung Quốc đã sản xuất được xe lửa với tốc độ 450 cây số một giờ. Các nhà khoa học phương Tây hiện nay đang thử nghiệm giao thông chân không, trong một cái không gian chân không, những loại tàu điện ngầm á nó sẽ đi nhanh với tốc độ đó là 1.500 cây số một giờ qua mặt luôn máy bay. Máy bay bây giờ được khoảng 1.000 cây số giờ thôi. thì chúng ta tiết kiệm được biết bao nhiêu thời giờ. Mà thời giờ trong thời hiện đại này á, cái cuộc cách mạng lần thứ tư này đó, nó không chỉ là tiền nữa mà nó là hiệu quả kinh tế, tức là nó cao hơn cả hơn tiền. Thứ hai đó là sức khỏe số, digital health. Việc chăm sóc sức khỏe của chúng ta trước đây chỉ gắn kết với các bệnh viện, mà muốn như vậy thì chúng ta phải đến nơi để đăng ký. Và bây giờ đó, chúng ta chăm sóc kỹ thuật số thì đăng ký online, tất cả mọi thứ là online hết, tiết kiệm cho chúng ta đó là hàng ngày, hàng giờ. Và cái việc truyền thông đó rất là chính xác, chúng ta nhận kết quả thông qua giao dịch internet. Và những cái kết quả này quý vị có thể lưu được. Giả sử sau này quý vị không hài lòng với cái sự điều trị ở bệnh viện A, quý vị có thể lấy các tập hồ sơ bệnh lý này sang bệnh viện B hay là trung tâm y tế B với sự điều trị của bác sĩ C. Toàn bộ lịch điều trị từ trước đến giờ cho một cái căn bệnh nào đó nó được tập hợp hết, thì đó là cái phương pháp điều trị rất là hiệu quả do tác động của cái cách mạng số. Năm 2003 đó, lần đầu tiên tôi đi điều trị bệnh ở tại bệnh viện Royal Hospital of Adelaide, bệnh viện Hoàng gia Adelaide, Nam Úc. Thì các bác sĩ của Cố Úc rất là cẩn trọng, dù họ là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực xương, nhưng mà khi nhìn cái kết quả của cộng hưởng từ, họ đã hiểu hết rồi, họ vẫn chưa có kết luận. Họ giới thiệu tôi đến hai cái trung tâm khác, mà tại đó nó có nhiều chuyên gia của về lĩnh vực này dưới góc độ khác, để xem cũng cùng một vấn đề là các chuyên gia đó đánh giá như thế nào. Sau đó đó, lấy cái kết quả đánh giá đó tập hợp lại gồm có ba, thì chuyên gia điều trị bệnh này mới cho ra cái đề xuất về gọi là phác đồ điều trị. Đó là vì người ta tôn trọng mạng sống và sức khỏe của con người. Mỗi một ngày các bác sĩ của Úc chỉ được quyền khám và điều trị bệnh tối đa là 10 bệnh nhân. Mỗi một bệnh nhân họ dành cho mình là 30 phút cho đến 45 phút để tư vấn, rồi tìm hiểu, rồi hỏi đáp. Cho nên đó, đi khám bệnh là phải đăng ký giờ trước, chúng ta phải đến đúng giờ, chỉ như là phải đến trước. Và đăng ký cách đây một và hai tuần, tức là cuối tháng 9 2018 đó, thì báo chí có đưa một cái clip ha, một bệnh nhân đã quay được một bác sĩ ở tại bệnh viện y dược thành phố Hồ Chí Minh khám mỗi một bệnh nhân là 30 giây. Nếu vì vào trong các bệnh viện của Việt Nam, chúng ta thấy là quá tải, bệnh viện không phân công nhiều bác sĩ hơn mà bắt buộc các bác sĩ phải khám rất là tốc độ, có khi là 1 phút, 2 phút, 3 phút, cách đó không thể nào nắm bắt được nguyên nhân bệnh. Còn triệu chứng bệnh á thì nó rất là đa dạng, có hàng chục loại bệnh có cùng một triệu chứng giống nhau, mà chỉ dựa vào triệu chứng không thì không thể là chính xác được. Vì vậy là cái cuộc cách mạng công nghệ số đã tạo ra sức khỏe số chính xác hơn về chẩn đoán, chính xác hơn về điều trị, có nhiều giải pháp lựa chọn để điều trị có kết quả và an toàn. Còn các chuyên gia của Nhật về sức khỏe số đó, vấn đề chúng ta là gì? Khi bị bệnh ung thư, đừng bao giờ chọn xạ trị và hóa trị, vì hai phương pháp này á, làm cho bệnh nhân chết sớm hơn và để bình thường á. Đó là một cái cảnh báo mà công dân toàn cầu không thể không quan tâm. Thứ ba đó là sản phẩm số, digital production, tức là các sản phẩm bây giờ nó được sản xuất á, gọi là rất là chóng mặt, nó ra hàng loạt. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua trên quả địa cầu là biết bao nhiêu sản phẩm số được ra đời, cung ứng cho cái nhu cầu đời sống số và tiêu thụ số. Và do đó nó tác động đến các phương thức tiêu thụ của con người. Chúng ta có vi tính đám mây, cloud computer, có thể giúp cho chúng ta chứa toàn bộ tỷ các dữ liệu không giới hạn ở trên công nghệ đám mây, không phải tốn một đồng xu. Còn nếu mình muốn được dữ liệu chứa nhiều thì chúng ta trả tiền. Và do vậy có bị hư 100 ổ đĩa vi cứng, ổ đĩa cứng của máy vi tính, quý vị không bị mất một dữ liệu nào. Quý vị chỉ cần có đường dưới internet là download xuống từ video, hình ảnh, rồi văn bản, rồi slide và tất cả những thứ đó, chúng ta có thể chứa được cái đó, một cái kho tàng vô tận trên đám mây. Rồi chúng ta có thể có những cái sản phẩm in 3D, video 3D để giải trí 3D, nó làm cho cuộc sống chúng ta trở nên đó là hấp dẫn hơn, giải trí trở nên thu hút hơn, và nó làm cho người sử dụng các dịch vụ sản phẩm này đó trở nên hài lòng hơn bởi có nhiều sự lựa chọn đa dạng và phong phú. Thứ tư đó là truyền thông số, digital communication. Hiện nay truyền thông số đã kết nối đó 4.5 tỷ người trên quả địa cầu. Và thế giới này rất là ngạc nhiên, Việt Nam là nước vừa xóa được thu nhập nghèo, trở thành nước có thu nhập trung bình cách đây mới có 2 năm thôi. Thế mà trên tổng số 93 triệu dân đó, Việt Nam có 58 triệu người sử dụng điện thoại thông minh và internet. So về tỷ lệ dân số đó thì người Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh còn nhiều hơn một số nước ở phương Tây. Nhưng mà điều rất đáng tiếc là gì? Người Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh để chat chít, để thị phi, để giải trí và làm chuyện tào lao. Đang khi đó dân phương Tây sử dụng điện thoại thông minh đó chủ yếu là kinh doanh online. Mà mỗi một giờ trôi qua như vậy họ đó là có thêm tiền để cải thiện cuộc sống, gia đình và xã hội của họ. Chúng ta phải thay đổi cách sử dụng đời sống số, truyền thông số để thông qua cái việc kết nối với 4.5 tỷ người trên tổng số 7.3 tỷ người bằng một cách tương tác tích cực. Mà theo đó mỗi tích tắc trôi qua của chúng ta trong cái quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người đó, chúng ta mang lại sự ích cho mình và mang lại sự lợi lạc cho đời. Phần 3, Hoằng pháp trong giai đoạn truyền thông số. Trong phần này đó, trước nhất tôi nói về dữ liệu lớn, Big Data. Hồi nãy đó tôi có đề cập đến khái niệm đó, trong đời sống số thì data đó được quy đổi thành currency. Người sở hữu data đó là sở hữu tiền. Quý vị có lẽ là trong tháng 6, 7, 8, 9 năm 2018 nghe truyền thông thế giới đã đề cập đến cái vụ tai tiếng, đó là Facebook phải điều trần với Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội châu Âu về việc đó, đã bán gần 100 triệu data của người sử dụng Facebook cho mạng hay là phân tích chính trị. Và cái công ty phân tích chính trị này đó đã bán lại các cái dữ liệu đó cho những người tổ chức cuộc tranh cử tổng thống Mỹ, mà ở đây cụ thể đó là nhóm của ông Donald Trump. Theo đó Donald Trump đó đã chính thức trở thành tổng thống đời thứ 45 của Hoa Kỳ. Thì đây là một vấn đề mà ban đầu á Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook, phủ định. Nhưng mà dưới cái các bằng chứng của những nhà báo nghiên cứu độc lập, Mark Zuckerberg đã không thể ém nhẹm vấn đề đó được nữa, mà phải xin lỗi toàn cầu về vấn đề đã bán cho công ty này nguồn dữ liệu đó. Theo đó nó làm thay đổi cách thức bầu cử ở Mỹ. Truyền thông số mạnh nhất vẫn là Facebook, tức là mạng xã hội Facebook. Dĩ nhiên là trên thế giới này có rất là nhiều mạng xã hội khác như Instagram hay là mice.com vân vân. Nhưng mà Facebook á, thì có được á, là khoảng gần 3 tỷ người trên tổng số 4 tỷ 3 người sử dụng. Đó là mạng xã hội lớn nhất trên toàn cầu hiện nay. Và bằng cách đó đó thì nhóm vận động tranh cử của ông Donald Trump đã chiến thắng trước đối thủ nặng ký nhất, đó là Hillary Clinton, nguyên là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Donald Trump chỉ là một nhà kinh doanh, một tỷ phú loại thường thôi ở Mỹ, chẳng có trình độ chi về chính trị, là một người rất thực dụng, xuất thân từ truyền hình thực tế reality TV, và đã trở thành là một cái người chiếm được đại đa số trái tim của người dân Mỹ, do vì ông ấy biết kích hoạt vào chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đề cao Mỹ ở trên thị trường toàn cầu và trên đó là phạm vi toàn cầu. Con người thì phần lớn đều có sự ích kỷ. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan là tạo ra sự ích kỷ đó dành cho quốc gia đó. Và ông rất là khéo léo, chủ trương ông là gì? Make America Great Again, làm cho Mỹ trở nên vĩ đại thêm lần nữa. Mà trên thực tế cách thức làm của ông Donald Trump làm cho Mỹ trở nên ti tiện, nhỏ bé. Các cái bảo trợ của Mỹ rất hào phóng trên toàn cầu để góp phần mang lại hòa bình cho toàn cầu và bảo trợ cho các hoạt động hòa bình của Liên Hợp Quốc. Bây giờ Mỹ bắt đầu rút ra, chỉ đề cao đất nước của mình thôi. Thì ngân sách của Mỹ thì các hoạt động quốc tế sẽ giảm đi, cái công ăn việc làm ở Mỹ sẽ tăng lên, nền kinh tế nội địa sẽ phát triển, việc đó là chắc chắn xảy ra thôi. Người dân thì không bị thất nghiệp. Bây giờ Mỹ chỉ có 4% dân số bị thất nghiệp thôi, một cái kỷ lục chưa từng có trong lịch sử 44 đời tổng thống trước. Phương pháp đó các tổng thống Mỹ tiền nhiệm như là Barack Obama, George Bush con, Bill Clinton, George Bush cha, Reagan, không phải là đâu biết, không phải là không biết, nhưng mà người ta không thể nào đành lòng làm như thế. Thì ông này ông biết khéo léo, ông làm như thế để ông chiếm được cái số phiếu của các cử tri thôi. Và điều đó nó đã làm thay đổi. Thì đó là một cái ví dụ để chúng ta thấy là dữ liệu nó tác động đến đời sống chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo ở phạm vi quốc tế, quốc gia, khu vực, gia đình và cá nhân. Chúng ta không thể không quan tâm đến nó. Các thầy các sư cô cứ hình dung đó, 20 năm trở về trước, chúng ta nói riêng và toàn nhân loại nói chung, có ai biết đến Google là cái gì, hay là Alibaba, Facebook, Twitter, YouTube, Uber, Grab, rồi Airbnb, Salesforce, Snapchat, Instagram, Bitfit, Spotify, WeChat, vì những thứ này chưa hiện hữu. Sau vài năm sử dụng công nghiệp số thì từ những cái doanh nghiệp nhỏ đã trở thành tập đoàn lớn, mà bây giờ đó họ đã sở hữu hàng trăm tỷ Mỹ kim. Nếu như ta không thích ứng thì các tập đoàn lớn đó chi phối hoàn toàn về nguồn dữ liệu và cung ứng các dữ liệu, tác động đến cái đời sống kỹ thuật số, truyền thông số. Và trong bối cảnh đó đó, quan điểm của tôi đó là Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng đó cần phải thấy rõ được cái tác động của truyền thông số này để sử dụng nó một cách tích cực. Hàng ngày đó có hàng tỷ người chia sẻ online, chẳng hạn như là post hình ảnh lên mạng xã hội, blog cá nhân, trang web hoàn toàn miễn phí, hoặc là đưa video hay là tweet, hoặc là những cái nhắn tin, những cái bài viết, rồi đồng thời tương tác về like và tức là thích và không thích, rồi cập nhật các thông tin, cập nhật dữ liệu, cung ứng cái nguồn đó là thực phẩm tinh thần cho con người. Nó tác động, nó làm cho gọi là sự chia sẻ, nhất là dưới tác động của là vi tính đám mây, đã làm cho cuộc sống dài cái con người đó dĩ nhiên là phong phú hơn, phức tạp hơn. Và nếu thiếu sự kiểm soát trong chánh niệm, con người có thể trở thành nạn nhân của sự hưởng thụ này, có nghĩa là rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, tâm thần quan tưởng như nhân cách mà dân gian thường gọi là ma nhập, tâm thường tâm thần quan tưởng phân liệt, tâm thần quan tưởng ý thức nặng. Hiện nay đó, tôi là người chuyên điều trị về những cái chứng bệnh đó, trung bình là 17 giờ cho đến 19 giờ mỗi ngày, nếu tôi không đi tỉnh hay là nước ngoài, có khoảng 3 cho đến 7 người rơi vào những cái chứng bệnh nêu trên đến để nhờ tư vấn và giúp đỡ. Trong số đó có người đã nỗ lực tự tử lần 1, lần 2, lần 3, mà may mắn là không bị chết. Có nghĩa là cái truyền sống số tác động phương diện tích cực có, phương diện tiêu cực có, mà tiêu cực bao giờ cũng nhiều hơn tích cực. Cuối năm 2017, nhân đêm giao thừa của lịch Do Thái giáo, Mark Zuckerberg, chủ của tập đoàn Facebook đó, đã xin lỗi trên Facebook của riêng anh về mặt trái của mạng xã hội Facebook là nhân loại đó đã sử dụng tạo ra sự phân hóa toàn cầu, thương tổn toàn cầu, ly dị toàn cầu và những cái tác động tiêu cực của nó trong đời sống số toàn cầu. Ông ấy cũng rất là chân tình khi nói rằng là mục đích ban đầu của tôi khi lập ra Facebook ấy, là để tương tác tích cực, nói kết tích cực, phụng sự tích cực, truyền thông tích cực. Nhưng mà bây giờ người ta đã sử dụng nó trong mục đích tích cực thì rất là ít, cho fake news, tức là tin tức giả, thì chiếm đại đa số hơn. Thời này đó thì mỗi một người sử dụng Facebook hay là mạng xã hội nói chung đã trở thành như là một tòa soạn hay là một đài truyền hình, tức là one man solo thôi. Họ vừa làm là tổng biên tập, tổng giám đốc, quay phim, rồi viết kịch bản, đưa tin, nó làm hết tất tần tật mọi thứ mà hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về những gì mà mình đưa tin ở trên mạng xã hội. Hiện nay đó là luật pháp của quốc tế đó vẫn có một cái lỗ hổng rất lớn về các quy định liên hệ đến vấn đề này. Và một số nước đi đầu như là Đức và Mỹ đó bắt đầu bổ sung luật về vấn đề khống chế fake news, tức là tin tức giả. Tin tức giả nó bao gồm là tin tức xuyên tạc online, vu cáo, cường điệu, làm thương tổn hình ảnh cũng như là hạnh phúc của cá nhân hay là tập thể. Các quốc gia còn lại trên tổng số gần 200 quốc gia và khu vực vẫn đang còn lúng túng về vấn đề cập nhật thế nào đó để khống chế cái phương diện tiêu cực của truyền thông kỹ thuật số. Thì tôi nói như vậy đó để chúng ta thấy đó là phương diện tích cực đó dĩ nhiên là chúng ta cần phải tận dụng. Phương diện tiêu cực mà nếu chúng ta không nhận diện ra đó thì chỉ cần nghe hù thôi là đã sợ rồi. Và khi mình đã bị sợ thì mình không dám sử dụng nữa. Người ta nói là Facebook phức tạp lắm, mạng xã hội là phức tạp lắm, cho nên đừng nên sử dụng nó. Nói như thế là chúng ta không hiểu gì hết. Cũng giống như con dao, nó có mặt lưỡi và mặt cán, rồi nó có cái cán để chúng ta cầm. Như vậy ít nhất là nó có hai phương diện an toàn và một phương diện gì dễ bị đứt tay. Đừng vì phương diện bị đứt tay mà chúng ta bỏ đi cái chức năng của con dao. Đừng vì cái việc một số người xấu sử dụng dao để giết người mà chúng ta không sử dụng dao cho các mục đích dân sự và mục đích gia đình. Điều này nó cũng tương tự như là hàng giờ trên quả địa cầu này đó, vài trăm người chết vì tai nạn giao thông. Không vì thế mà người ta sợ đến độ là đình trệ và ngưng sử dụng các phương tiện giao thông, bao gồm giao thông truyền thống và giao thông kỹ thuật số. Người nào chết do bất cẩn thì đáng được quan tâm. Và bài học đó đã trở thành cái gì đó để chúng ta tránh ở trong tương lai. Còn giao thông vẫn phải diễn ra thôi. Và với cái nhận thức đó đó, thì khi mà đi vào cái cuộc gọi là truyền thông số đó, thì Phật giáo chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta cần phải nhận diện Phật giáo có thể chia ra làm 4 giai đoạn. Tôi tạm gọi là Phật giáo 1, Phật giáo 2, Phật giáo 3, Phật giáo 4 chấm. Tức là vay mượn cái khái niệm của cách mạng công nghiệp này để nói về 4 giai đoạn Phật giáo. Khái niệm Phật giáo 1.0 á là chỉ cho Phật giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tồn tại từ thời điểm Đức Phật 35 tuổi cho đến lúc Ngài qua đời ở tuổi 80, và kéo dài thêm 100 năm nữa kể từ lúc mà Đức Phật nhập phu như Đức Bàn. Thì giai đoạn Phật giáo này đó, Đức Phật và chân lý của Ngài, đạo đức của Ngài là hệ quy chiếu của tất cả tăng ni và Phật tử tu học theo Ngài. Theo tôi đó, đó là một đạo Phật mà chúng ta cần quay trở về, rất thiết thực. Phật giáo theo cái cách mà Phật giáo 1 vừa nêu trên đó, hiệu quả truyền đạo rất là đặc biệt. Nếu chúng ta nhớ lại cái lịch sử truyền đạo của Đức Phật Thích Ca, thì sau khi giác ngộ đó, Đức Phật đã nghĩ đến việc độ cho hai vị thầy khai tâm thiền cho mình, đó là Arara, người giúp cho Ngài đạt được vô sở hữu xứ, và Uddaka Ramabutta, người giúp cho Phật đạt được phi tưởng phi tưởng xứ. Rất tiếc một người đã chết trước một tháng, và một người chết trước một tuần khi Đức Phật giác ngộ. Đức Phật đã nghĩ tới 5 người bạn đồng tu mà vào thời điểm đó đó họ đang ở vườn Nai, cách Bồ Đề Đậu Tràng 250 cây số. Đức Phật đã đi cúc bộ để độ họ. Bây giờ các thầy các sư cô đặt câu hỏi đi, 5 người đã phê bình nặng Đức Phật, chối bỏ Đức Phật do ngộ nhận phương pháp tu mới của Đức Phật là trung đạo, thì tại sao Đức Phật lại nghĩ đến họ mà độ họ đầu tiên? Nếu quý vị chỉ dừng lại ở chỗ là vì ăn nghĩa, thì chúng ta đã giới hạn cái tầm nhìn tuệ giác của Đức Phật. Dĩ nhiên là lòng từ bi của Đức Phật đó là phải bao gồm luôn ăn nghĩa. Nó không đơn giản nằm ở chỗ ăn nghĩa đâu quý vị. 5 người bạn đồng tu đó, trong đó có Kiều Trần Như là đạo sĩ lo lạc nhất. Kiều Trần Như là một trong những vị thầy quan trọng nhất của Đức Phật suốt 29 năm làm thế tử. Ông là thầy dạy học của Đức Phật tại Hòa Thành Ca Tỳ La Vệ, và ông cũng là đạo sĩ trẻ nhất đã được vua Tịnh Phạn mời đón tướng, và ông cũng là người đón tướng trùng hợp với đạo sĩ Achita, tức là A Tu Đà, rằng á, cái khả năng thái tử Tất Đạt Đa trở thành nhà tâm linh cao hơn là trở thành nhà chính trị, thống nhất giang sơn Ấn Độ về một mối, tức là chủ nghĩa thánh vương. 4 bạn đồng tu còn lại đó là 4 chính khách gia, cả năm á đều được vua Tịnh Phạn biệt phái đi hiến phục thái tử Tất Đạt Đa trở về làm vua. Sứ mệnh thiêng liêng đó đã không được thành tựu, ngược lại lần lượt họ trở thành bạn đồng tu của Đức Phật. Thì bằng cái câu chuyện lịch sử đó thôi, chúng ta thấy là cái sức thuyết phục của thái tử Tất Đạt Đa về lý tưởng sống và phương pháp hành trì đó là rất lớn. Cho nên đó, cái quan tâm đầu tiên của Đức Phật đó là giúp cho những nhà tâm linh mà có cái lý tưởng cao quý này đó trở thành đó thánh A La Hán, và điều đó là cực kỳ tích cực cho công cuộc hoàn dường chân lý của Đức Phật. Cho nên Đức Phật đã độ 5 vị này đầu tiên. Kế đến là thông qua triệu phú gia xá trẻ trung, Đức Phật đã độ được 54 thương gia khác và giúp cho họ trở thành 60 A La Hán đầu tiên. Từ Sa Đáp, Đức Phật bỗng quay trở lại Ma Kiệt Đà là nơi mà Đức Phật giác ngộ với sự trị vì của Đức Vua Tăng Bà Sa La, thì Đức Phật mới bắt đầu độ Ba Nem Ca Diếp. Bây giờ chúng ta cứ đặt câu hỏi đi, từ ngay núi Khổ Hạnh tới cái xã hay là cái làng Ulong Tàng La, Tàng Loa đó, nó chỉ có 8 cây số đường chim bay, 24 cây số đó là đường xe. Tại sao Đức Phật không đi qua liền mà phải đi bộ mười mấy ngày để đến là Sa Nát, rồi ở cái mùa an cư kiết hạ đầu tiên tại đó rồi mới quay trở về để mà độ Ba Na Ca Diếp? Đó là một cái kịch bản hoằng pháp, tôi tạm gọi đó là chiếu lược hoằng pháp, nói theo ngôn ngữ của con người cho dễ hiểu. Ba Na Ca Diếp là ba đạo sĩ vĩ đại nhất trong đời của Đức Phật theo đạo Bà La Môn. Họ là những người thờ thần lửa, tức là gắn kết cái truyền thống đạo Ba Tư nhiều hơn là đạo Bà La Môn gốc. Đạo Ba Tư á, và xuất thân từ nước Ba Tư. Ba Tư ngày nay đó là nước Iran và Iraq. Dưới chướng của Ba Na Ca Diếp á, có 1150 đạo sĩ trẻ trung. Nếu Đức Phật á, đi một mình mà tới độ á, thua. Đức Phật phải đi với 60 A-la-hán. Nào trong đó là gì? Ba thành phần quan trọng về đạo sĩ đó là Dư Đằng Dư. Về chính trị đó là 4 người bạn đồng tu còn lại. Về thương gia là đến 55 thương gia triệu phú. Khi độ được Ba Na Ca Diếp thì 1150 đạo sĩ Bà La Môn tự động nhận Đức Phật làm thầy. Sau đó Đức Phật mới độ vua Tăng Bà Sa La. Từ chỗ của Ba Na Ca Diếp đến thành Dương Xá chỉ khoảng 3 cây số đường chim bay. Chúng ta nhớ là trước khi lên núi Khổ Hạnh đó, thì Sa Môn Gotama, tức là Phật Thích Ca về sau này, đã bị vua Tằng Bà Sa La và nhóm chính trị của ông đó, cắt cớ chặn đường, với một cái lý do đó là mời đến dự đại lễ tế đàn. Và việc này nó được ghi nhận lại trong kinh Trường Bộ. Mà mục đích đó là để thám thính chính trị thôi. Tại vì vua Tằng Bà Sa La vẫn còn rất ngờ vực, ám ảnh bởi lời tiên tri của đạo sĩ A Tu La, nếu Tất Đạt Đa trở thành nhà chính trị thì ông ấy sẽ thống nhất giang sơn Ấn Độ và Bạc Món. Mà lúc đó đó Ma Kiệt Đà là đức vĩ đại nhất trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Còn Sakya là tiểu quốc yếu nhất ở trong 16 nước. Như vậy cái thông tin mà Tất Đạt Đa đi tu có thật hay không, hay là một cái chiêu bài chính trị để làm cái công việc đó, thì kịch bản mà các nhà tư vấn chính trị của vua Tằng Bà Sa La đặt ra là gì? Đó là nhường nửa giang sơn Ma Kiệt Đà cho Sa Môn Gotama. Người xưa nói đó, để giữ người đàn ông á thì lấy đó là quyền lực và danh vọng, để giữ phụ nữ thì lấy tiền. Thì biết được cái tâm thật của người đó. Thì như cái phương pháp giữ này không phải lúc nào nó cũng đúng, nhưng mà nó trở nên rất hiệu quả đối với đại đa số con người. Sau khi lắng nghe Sa Môn Gotama trả lời đó, vì xe mắt ngay vàng như dễ rách, cho nên tôi đó đã chối bỏ cơ hội làm vua do cha tôi để lại, tìm kiếm con đường tâm linh để khép lại toàn bộ khổ đau của nhân loại. Tôi xin trân trọng ghi nhận tấm lòng vĩ đại của đại vương, nhưng đây không phải là lý tưởng mà tôi hướng về. Nghe câu nói đó, quan sát thái độ của Sa Môn Gotama, Đức vua Tằng Bà Sa La và các cố vấn chính trị của ông mới thật sự yên lòng rằng Tất Đạt Đa là đi tu thật. Chia tay vào thời điểm đó thì vua Tằng Bà Sa La còn nói mở một câu: khi giác ngộ chân lý, ngài nhớ về độ tôi đầu tiên. Đức Phật hứa, nhưng Đức Phật đã không làm. Từ địa điểm là nước Khổ Hạnh đi tới thành Vương Xá nơi Đức Phật, nên vua Tằng Bà Sa La trị vì đó, nó chỉ có 8 cây số rưỡi đường chim bay, mà Đức Phật phải đi một cái đường vòng lên Sa Đáp, rồi từ Sa Đáp mới quay trở về. Chúng ta phải thấy đó là kịch bản. Lúc đó Tằng Bà Sa La là đệ tử của Ba Na Ca Diếp. Nếu Đức Phật giữ lời hứa độ Ba Na Ca, độ Tằng Bà Sa La trước, Đức Phật trở thành đối thủ tôn giáo với Ba Na Ca Diếp. là đó là một cái tế nhị. Và tôi nêu một cái vấn đề như vậy để chúng ta thấy là kịch bản hoằng pháp của Đức Phật trong giai đoạn Phật giáo 1.0 rất hiệu quả. Chưa đầy một năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã độ được vua chúa, hoàng tước, hoàng dân, quan võ, hàng triệu tín đồ và hàng ngàn các đạo sĩ Đạo Bà La Môn và Kỳ Na giáo lần lượt trở thành đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật. Mỗi ngày Đức Phật đi vào thành gọi là hoằng pháp trung bình là 8 tiếng đồng hồ. 8 tiếng nha. 6 giờ sáng là Đức Phật rời khỏi tịnh xá, lấy cái cớ đi hành khất. Thực ra đó là cái cách để hoằng pháp. Đức Phật hoằng pháp cho những cái nhóm ngõ 3 người, 5 người, 10 người, nhiều nhất là 50 người. Vì thời đó chưa có microphone như bây giờ, âm thanh không được khuếch đại. Bằng cái cách nhiệt tình đó, đạo Phật đã lan tỏa rất là nhanh chóng, rất là nhanh chóng. Sau khi ăn cơm vào giờ ngọ trưa, Đức Phật đi thiền hành trung bình khoảng 30 phút. Sau thiền hành đó thì kinh điển Pali, cụ thể là kinh Trung Bộ và Trường Bộ mô tả Đức Phật đã ngồi xuống ở các cái rừng, các cuộc đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên giáo bắt đầu được diễn ra. Theo đó đó, Đức Phật cảm hóa được những người khác đạo. 3-4 giờ chiều, Đức Phật mới quay trở về lại tinh xá. Một năm có tối thiểu 9 tháng Đức Phật đã nhập thế năng động đến vậy. Về đến chùa rồi thì từ đó cho đến 11 giờ khuya đó là Phật sự không gián đoạn. Tôi nói theo kinh điển đó thì khuya Đức Phật còn độ cho chư thiên, đúng không? Mỗi ngày Đức Phật chỉ ngủ có 3 tiếng thôi, vì Đức Phật không có mơ. Do phát triển trí tuệ chuyển thức đã thành trí, cho nên với giấc ngủ không mơ thì ý thức được ngưng nghỉ tuyệt đối trong 3 tiếng ngủ và sức khỏe được phục hồi. Chúng ta vẫn hoạt động ý thức trong giấc ngủ. Thì đó là Phật giáo giai đoạn 1. Phật giáo giai đoạn 2 là Phật giáo nguyên thủy. Phật báo giai đoạn 3 là Phật giáo đại thừa. Tức là từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 12 Tây lịch. Và Phật giáo giai đoạn 4, tức là Phật giáo 4.0, thì tôi tạm gọi đó là Phật giáo của giai đoạn này. Thì từ thế kỷ thứ 13 đó thì Phật giáo bị thay đổi, đó là bị xóa sổ khỏi bản đồ tôn giáo ở Ấn Độ do cuộc xâm lăng của Hồi giáo Mông Cổ tản đạo bằng con đường quân sự. Phật giáo bị suy vong lớn. Thì từ cái giai đoạn thế kỷ thứ 13 thì Phật giáo đại thừa đó đã phát triển theo Phật giáo tông phái, mà mạnh nhất vẫn là ở tại Trung Hoa. Cho đến thế kỷ thứ 10 đó thì 10 tông phái Phật giáo Trung Quốc mới phát triển mạnh, nhất là Thiền tông của Trung Quốc. Thì gồm có đó là 5 nhánh: Lâm Tế, Văn Môn, Quy Ngưỡng, Tào Động, vân vân, và Pháp Nhãn. Thì các pháp môn thiền á, chủ yếu vào giai đoạn đó là sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh làm kinh pháp môn. Giai đoạn của tổ thứ 5 và tổ thứ 6 thì Thiền tông Trung Quốc là sử dụng kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Từ tổ Bồ Đề Đạt Ma cho đến tổ thứ 4 thì đó là kinh Lăng Già. Nói chung á, là mỗi một cái giai đoạn á, thì chúng ta thấy là nó có một cái sự chuyển tiếp về việc chọn lựa kinh pháp môn ở trong Thiền tông của Trung Quốc. Còn á, đối với Tịnh Độ Tông á, thì giai đoạn đầu á, là sử dụng kinh A Di Đà. Đến bây giờ giai đoạn 2 đó là bắt đầu sử dụng kinh Vô Lượng Thọ. Rồi về sau này đó, giai đoạn 3 đó thì bổ sung thêm kinh đó là Quán Vô Lượng Thọ. Giai đoạn 4 á, thì bổ sung kinh đó là Niệm Phật Ba La Mật. Và các trường phái Tịnh Độ Tông á, là chọn một trong 4 bài kinh đó. Hiếm có một trường phái Tịnh Độ Tông nào sử dụng luôn cả 4 bài kinh. Hiện nay trường phái Tịnh Độ Tông của Hòa Thượng Tinh Vân á, thì sử dụng kinh Vô Lượng Thọ thôi. Vô Lượng Thọ thôi. Bỏ hoàn toàn kinh A Di Đà. Và đăng ký kinh này mới là kinh quan trọng và triết lý cao. Thì tôi tạm thời chia 4 giai đoạn Phật giáo đánh dấu từ cái thời điểm mà Đức Phật giác ngộ cho đến bây giờ, để chúng ta thấy là giai đoạn Phật giáo 4.0 tức là chúng ta đang sống ở trong cái tương tác dạn vật kết nối của cuộc gọi là công nghệ số hay là đời sống số, truyền thông số. Nếu chúng ta không thích ứng với những thay đổi rất là tích cực, ngoạn mục, đa dạng, phong phú nhưng không kém phần phức tạp và có những tác dụng phụ, thì chúng ta sẽ bị lỡ nhịp với cuộc sống hoặc là bị loại trừ ra khỏi cuộc sống số. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ không thể thành công trong công cuộc đó là hoằng pháp được. Thì theo chương trình đó, 9 giờ là nghỉ giải lao, 9 giờ 15 thì chúng ta sẽ bắt đầu lại. Thì các ý tưởng chính trong cái phần Phật giáo trong truyền thông kỹ thuật số thì tôi sẽ tiếp tục trình bày. Thì sau đó thì chúng ta sẽ vấn đáp ha. Thì các thầy các sư cô có thể nghỉ giải lao trong 15 phút.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.